Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 8 30 Lâm Kiều Dữ cử quản lý và nhân viên dưới trướng đi thăm dò tin tức trong dân gian. Còn ta cùng Đường Tỷ trở về Lục Gia để hỏi thăm ý tứ từ các trưởng bối trong nhà cũng như các gia đình thân thiết. Cuối cùng, mục tiêu được khoanh lại ở Vương Gia. Vương Gia là một thế gia lâu đời. Gia chủ đời trước từng giữ chức thừa tướng. Nhưng những năm gần đây, khoa cử hưng thịnh khiến thế gia dần suy yếu. Sau khi ông già yếu từ quan, gia chủ hiện tại của Vương gia chỉ đạt đến chức tam phẩm thị lang. Năm xưa, khi trưởng công chúa vào triều lập Thanh Lại Ti, chính vị vương lão thừa tướng này đã dẫn đầu phản đối. Nay mở nữ học, dĩ nhiên họ càng không hài lòng. Huống chi, thừa tướng đương nhiệm họ Ngụy, tên Kha, là bạn chí cốt của viên phò mã, đồng thời cũng là cậu ruột của ta. Xét cho cùng, phủ trưởng công chúa và Lục gia đều không ưa gì Vương gia. Không có gì khó hiểu khi họ đối đầu với nữ học như vậy. Đường Tỷ nhíu mày trầm tư một lúc rồi nói. Nếu ta không nhớ lầm, Ôn Quân ngã ngựa bị thương cũng là tại hội đua ngựa của Vương gia. Nàng lại bổ sung. Chưa kể, thời điểm đó chính là lúc Điện Hạ đề xuất xây dựng nữ học. Ôn Quân là người duy nhất trên triều công khai ủng hộ việc này. Ta hư lạnh. Nói vậy, ân oán mới cũ, gộp lại mà tính luôn đi. Trưởng công chúa cười khẽ, liếc nhìn ta. Không phải miệng nói muốn hòa ly với người ta sao? Sao giờ còn tính giúp người ta báo thù rồi? Ta ngẩng đầu, cố chấp đáp. Chuyện nào ra chuyện đó? Dẫu là người không liên quan, chỉ cần bị hãm hại vì nữ học, chúng ta cũng phải rút đao tương trợ. 31. Trưởng công chúa, với thân phận nữ nhi mà nhập triều suốt 20 năm, tự nhiên không phải kẻ dễ đối phó. Bà phối hợp với các gia tộc Lục, Ôn, Ngụy, triển khai nhiều phương diện cùng lúc. Chỉ trong 3 ngày đã khiến Vương gia tổn hại nguyên khí, tiếng phản đối nữ học trên triều đình lập tức giảm đi rõ rệt, ít nhất là trên bề mặt. Chuyện triều đình tạm thời đã yên, nhưng những lời đồn trước đây lan truyền trong dân gian lại gây ảnh hưởng sâu sắc. Khó mà xóa bỏ. Khi chúng ta đang đau đầu tìm cách đối phó, thì một vở kịch mang tên Kim Phong Ngọc Lộ bất ngờ được truyền bá rộng rãi trong kinh thành. Người nào đã xem qua vở kịch này đều có cái nhìn khác hẳn về nữ học, đặc biệt là về ta. Trưởng công chúa còn kéo chúng ta đến xem vở diễn. Ta càng xem càng thấy quen, đến khoảng 1/3 thì chợt bừng tỉnh. Đây chẳng phải là câu chuyện của ta và Ôn Quân sao? Chỉ là có vài chi tiết đã được thay đổi nhẹ. Ví dụ như vốn dĩ là Đường Tỷ từ hôn, ta thay nàng xuất giá, thì trong vở kịch lại thành Ôn Quân ái mộ ta từ lâu, chủ động đến Lục phủ xin đổi người. Hoặc như trong thơ hội ở Mộc Tê Sơn Xá, Ôn Quân vốn vì cùng ta ngủ gục ở Lâm Khê Đình mà bỏ lỡ buổi bình chọn, thì trong vở kịch lại được sửa thành hắn nhờ ta khơi gợi thi hứng mà đoạt giải quán quân. Tóm lại, trong vở kịch này, ta được khắc họa như một nhân vật hoàn mỹ, luôn nghĩ cho người khác, tháo gỡ khúc mắc trong lòng Ôn Quân, thúc đẩy hắn tiến lên. Xem xong cả vở kịch, ta cảm thấy toàn thân khó chịu, chỉ muốn tìm một góc để ngón chân co quắp lại. Nhưng hiệu quả của nó quả thật rất rõ ràng. Trước kia, những lời đồn truyền đi đầy phi lý, người ta tin theo. Nay, vở kịch diễn ra thâm tình như vậy, họ cũng lập tức tin tưởng. Thật giả hư thực. Chỉ là một đề tài trà dư tửu hậu. Sự thật thì chẳng ai thực sự quan tâm. 32. Năm Vĩnh An thứ 11, ngày 23 tháng 6, nữ học cuối cùng cũng khai giảng thành công. Chúng ta ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sau một tuần giảng dạy, trưởng công chúa liền đưa chúng ta đến Mộc Tê Sơn Xá để tổ chức tiệc mừng. Tiệc mừng ngoài gia đình 3 người của trưởng công chúa và 3 cô gái chúng ta. Còn có Điện Hạ Tương Vương và Thư Sinh Thái Học Liễu Mục. Tương Vương Điện Hạ là con út của Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu, đồng thời là em trai ruột của trưởng công chúa. Trong việc đối phó Vương gia lần này, ngài cũng góp công lớn, tất nhiên xứng đáng góp mặt. Còn Liễu Mục chính là tác giả của vở Kim Phong Ngọc Lộ, một người có công lao không nhỏ. Chỉ là, ta không hiểu lắm. Giữa mùa hè thế này, hoa quế chưa nở. Muốn mừng công cũng nên đi Ngự Hà Viên ngắm sen chứ, đến Mộc Tê Sơn Xá làm gì? Có đồ ăn mà còn kén chọn. Được rồi, Hôm nay ta đã dạy liên tiếp 3 lớp ở nữ học, bụng đói đến mức dán cả vào lưng. Trong bàn tiệc cũng chẳng có người ngoài, nên ta không khách khí mà bắt đầu ăn lấy ăn để. Ăn được một lúc, ta phát hiện Viên Tấn và Đường Tỷ không biết từ lúc nào đã biến mất. Ta bĩu môi, tiếp tục ăn. Lại ăn thêm chút nữa, Điện Hạ Tương Vương và Lâm Kiều Dữu cũng không thấy đâu. Ta ngơ ngác một lúc lâu mới nhận ra. Được rồi, ai cũng có tương lai tươi sáng cả. 33. Sau 3 tuần rượu, trưởng công chúa đột nhiên gọi ta. Còn một vị khách chưa đến, A Từ, theo bản cung ra đón đi. Ta nhìn bàn tiệc ngổn ngang thức ăn thừa. Đã ăn đến nửa buổi rồi mà. Giờ mới để khách nhập tiệc thì chẳng phải quá thất lễ sao? Không cần lo, cứ đi với ta. Trưởng công chúa dẫn ta đi qua mấy lối rẽ, nhưng không phải hướng ra cổng sơn xá. Ta vừa ăn no, đi được một đoạn liền thấy buồn ngủ, bèn lơ mơ hỏi. Điện hạ, vị khách này đến đâu mà phải đi xa vậy? Đến rồi. Trưởng công chúa đột ngột dừng chân, ta mơ màng suýt va phải lưng bà. Ngẩng đầu lên nhìn, nơi này không ngờ lại là Lâm Khê Đình. Đến đây làm gì? Trưởng công chúa chỉ vào đình, ngắn gọn nói. Ngươi lên đó ngủ một lát. Cái gì cơ? Lên thử xem ngươi có ngủ ngon không? Ta chẳng hiểu mình đã phạm lỗi gì. Điện hạ tha cho ta đi. Dù là mùa hè, gừng gió núi thổi qua đình này mà ngủ thì sáng dậy nhất định đầu ta đau chết mất. Vậy năm ngoái, ngươi cùng Ôn Quân đến đây dự hội, chẳng phải đã ngủ ngon lành hơn một canh giờ sao? Khi ấy có thấy trông gió không? Ta sững lại. Hình như, không có. Trưởng công chúa trợn mắt. Tất nhiên là không. Vì hắn đứng chắn gió cho ngươi, nên ngươi mới ngủ yên như thế. Ta nghĩ mình hiểu ý trưởng công chúa khi dẫn ta đến đây, nhưng... Điện hạ, ta không muốn liên lụy đến hắn. Bản cung hiểu ý ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi ít nhất cũng nên hỏi hắn một câu. Có lẽ hắn nguyện ý thì sao? Ngươi phải cho hắn quyền được lựa chọn chứ. 34. Trưởng công chúa vốn quyết đoán, nói xong liền bỏ đi, để lại ta một mình ở Lâm Khê Đình. Ta ngồi trong đình, trầm tư suy ngẫm những lời bà để lại. Một lát sau, ta cất giọng hỏi. Nước gần mang bóng tới, hương xa vọng âm thanh. Gió vàng cùng sương ngọc, qua đình thấm lòng ta. Bài thơ trong Kim Phong Ngọc Lộ mà ngươi đoạt giải, là ai viết vậy? Gió chiều mang lời ta ra ngoài đình, từ phía sau tảng đá nơi xa vang lên một giọng nói quen thuộc. Là ta. Lúc này, trời đã quá hoàng hôn, mặt trời lặn dần, ánh chiều tà thu hẹp. Xa xa, ánh trăng từ từ nhô lên trên rừng quế. Dưới ánh trăng chiếu rọi, hắn từ sau tảng đá bước ra, thân hình được phủ bởi ánh bạc, như tiên nhân lạc xuống trần. Vị tiên nhân ấy đi đến trước mặt ta, quỳ ngồi đối diện, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc. Ngươi xem vở kịch ấy rồi, vậy ngươi biết ta thích ngươi, đúng không? Đúng. Dù trước kia chưa hiểu, nhưng những ngày qua ta đã rõ ràng. Hắn đưa tay kéo lấy ống tay áo của ta, giọng khẽ khàng. Vậy, A Từ, ngươi cũng không hoàn toàn không thích ta, đúng không? Ta im lặng hồi lâu, rồi đáp lại bằng một câu hỏi khác. Ôn Quân, ngươi có biết mắt ngươi bị thương thế nào không? Là do vương gia vì ngươi mà. Ta biết. Hắn cắt ngang lời ta, tay thuận theo tay áo ta nắm lấy tay ta, ánh mắt kiên định nhìn ta. Ta chỉ muốn biết một điều. Ngươi có giống ta, muốn cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời không? Ta muốn, nhưng mà, Ta gần như không nghĩ ngợi mà buột miệng đáp, chỉ là nửa sau câu nói bị hắn phong ấn giữa đôi môi. Một tay hắn đặt sau gáy ta, tay kia ôm lấy eo, nhanh như chớp, khiến ta ngã ngửa xuống thảm ngồi. Ôn, ngươi. Hành động này của Ôn Quân nằm ngoài dự liệu của ta. Dù đã dãy dụa nhiều lần, nhưng chênh lệch sức lực quá lớn khiến ta đành chịu thua. Cuối cùng, ta bị hắn đè xuống hôn đứt quãng suốt thời gian một nén nhang mới được buông tha. Khi kết thúc, hắn chống người trên ta, hơi thở vẫn chưa ổn định. Chỉ cần ngươi thích ta, những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng mà, ta vừa mở lời, hắn đã cúi xuống cắn khẽ lên môi ta, nhíu mắt cười hỏi. Còn, nhưng mà, nữa không? Ta lắc đầu, vẻ mặt bất lực gần như muốn khóc. Không còn nhưng mà nữa, ngươi đứng dậy trước được không? Ta đã nói mà, ôn nhu quân tử, đều là giả, y phục thú cầm, mới là thật.